Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Năm, ngày 28 tháng 12 năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày toàn văn sứ điệp Giáng sinh năm 2017 và phép lành của Đức Thánh Cha Francisco cho thành Roma và toàn thế giới. Tiếp theo đó là các tiết mục hiểu để sống đức tin, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đình Tuấn.
Hôm nay, giáo hội mừng kính các thánh anh hài từ đạo.
Vẫn nghe tiếng khóc than đau niềm, là khen thương khóc thân con ta. Người mua tâm hy đô đề vì ngài bằng, thái quân phía đau anh.
Trời xanh ơi hãy tỏ lên lời ca tôn vinh, chân giang đời hãy tỏ lên lời ca tri ân, bao niềm ca tâm thành anh hai xưa hy sinh là minh chứng Chúa yêu.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 2, từ câu 13 đến câu 18. Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng: "Này ông, dậy đem hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Herode sắp tìm giết hài nhi đấy." Ông Giuse liền trỗi dậy và đang đêm, đưa hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập. Ông ở đó cho đến khi vua Herode băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: "Ta đã gọi con ta ra khỏi Ai Cập." Bấy giờ vua Herode thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa, thì đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bethlehem và toàn vùng lân cận, từ 2 tuổi trở xuống, tính theo ngày tháng ông đã hỏi cặn kẽ các nhà chiêm tinh. Thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Jeremia: "Ở Rama, vẫn nghe tiếng khóc than rền rĩ, tiếng bà Ra-khen khóc thương con mình và không chịu để cho người ta an ủi, vì chúng không còn nữa." Quý ông bà và anh chị em thân mến, mừng lễ các thánh anh hài từ đạo hôm nay, sứ điệp lời Chúa khẳng định với chúng ta rằng, trong bóng đêm sự tàn ác của con người, thì hài nhi Giê-xu vẫn là ánh sáng bừng cháy mãi trong cuộc đời của những ai trung tín với Ngài. Con Thiên Chúa đã giáng sinh, bầu trời vang dậy tiếng muôn thiên thần ca hát. Các mục đồng cũng hối hả tiến về Bethlehem để chiêm ngắm hài nhi. Các đạo sĩ từ phương đông cũng lên đường theo ánh sao lạ để thờ lạy ấu vương mới sinh. Tất cả như đang sống bầu khí vui mừng. Chỉ có tại cung điện của vua Herode là hoang vắng. Vì ông sợ hài nhi tranh chấp ngai vàng, nên đã ác tâm ra lệnh giết hại các trẻ thơ vô tội theo kiểu thà lầm còn hơn bỏ sót. Một bầu khí tang thương bao trùm khắp cả Bethlehem. Vì đâu mà Herode lại có thể tàn ác đến thế? Phải chăng do Herode đã chối bỏ Thiên Chúa, đã đẩy Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời, khỏi hoàng cung để sống với sự độc ác tội lỗi của mình? Khi con người ta không còn ý thức Thiên Chúa hiện diện, Thiên Chúa đang yêu thương, thì họ có thể làm tất cả những gì mà họ cho là độc ác nhất đối với tha nhân. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Ngày nay vẫn còn đầy rẫy những Herode man rợ như thế. Họ không chỉ giết hại người khác, mà là giết hại chính con cái của mình. Thời nay chẳng phải chỉ có ở Rama người ta mới nghe tiếng khóc than ai oán của bà Ra-khen mất con. Nhưng ngay bên cạnh chúng ta, ngay trong chính gia đình và cuộc đời chúng ta, cũng vang lên những tiếng than ai oán của lương tâm đòi ta thức tỉnh để bảo vệ sự sống. Ai cũng biết, phá thai là cướp đi sinh mạng của những mầm sống đang ngày ngày hình thành. Phá thai là hậu quả của lối sống buông thả vô cảm của người lớn, để rồi khi hậu quả xảy ra, thì họ giải quyết theo những toan tính của người lớn. Cách đây vài ngày, một bạn gái muốn phá bỏ thai nhi 5 tháng tuổi để về quê ăn Tết. Em viết trên trang Facebook cá nhân của mình rằng, chỉ vì tin người mà em chót dại, giờ thì ba mẹ biết rồi. Ba mẹ nói, nếu không phá thì đừng vác mặt về đây mà bôi cho chát chấu vào mặt tao. Còn anh người yêu thì cao bay xa chạy. Nhục nhã và kèm theo bao bạn bè chỉ trỏ này nọ, em áp lực quá nên phải phá thôi. Chỉ vì muốn có 3 ngày Tết vui vẻ bên gia đình và bạn bè, mà phải giết đi một mạng người, hỏi có đáng không? Chỉ vì cái sĩ diện của ai đó, mà phải đánh đổi bằng chính sự sống của con cái đang còn trong trứng nước, liệu có đáng không? Lạy các thánh anh hài tử đạo, thế giới hôm nay còn đầy những thảm họa do con người đã lạm dụng tự do của mình để giết hại các thai nhi vô tội. Xin cho các nhà lãnh đạo quốc gia, cho các bậc làm cha làm mẹ, ngày càng có trách nhiệm hơn đối với sự sống của con cái, biết yêu thương, bảo vệ, nuôi dưỡng và chăm sóc sự sống. Vì đó là món quà Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta. Amen.
Con nơi đó biết bao che thơ là hình bóng, đau thương như các thánh anh hài. Loài người hãy có hay có thương thì ai đó đang tâm diệt thay.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin giáo phận Xuân Lộc. Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai chúc mừng lễ Giáng sinh Tòa Giám mục Xuân Lộc. Sáng ngày 20 tháng 12 vừa qua, tại Tòa Giám mục Xuân Lộc, Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, đã cùng với Đức cha Phụ tá Doan, các cha phục vụ tại Tòa Giám mục, đã tiếp phái đoàn của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai đến thăm và chúc mừng Giáng sinh và năm mới 2018. Phái đoàn do Thượng tọa Thích Huệ Khai Ủy viện Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai làm trưởng đoàn. Cùng đi có Hòa Thượng Thích Liêm Chính, Phó Ban Trị sự kiêm trưởng ban Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ni trưởng Thích Nữ Huệ Hương, Ủy viện Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo, kiêm trưởng phân ban ni giới, và quý chư vị thượng tọa, đại đức, ni cô khác nữa, trong Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai. Trong niềm vui gặp gỡ, thay mặt Ban Trị sự, thượng tọa Thích Huệ Khai nhắc đến tỉnh Đồng Nai có đông đảo đồng bào Công giáo và tín đồ Phật giáo sống chung, cùng chia sẻ trách nhiệm xây dựng địa phương giàu đẹp và phát triển. Thượng tọa Phó Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã bày tỏ sự vui mừng, vì tuy không cùng tôn giáo và tín ngưỡng, nhưng chúng ta có chung một tấm lòng là quan tâm đến sự công bằng xã hội, để yêu thương, để thực thi bác ái, đem lại sự an bình cho mọi người. Qua đó, thượng tọa chúc mừng Giáng sinh đến Đức Giám mục Giáo phận, quý Đức Giám mục, linh mục, tu sĩ và đồng bào Công giáo Đồng Nai. Đáp lời Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, đã thay mặt các đức giám mục, các linh mục hiện diện và toàn thể bà con giáo dân giáo phận Xuân Lộc cảm ơn phái đoàn đã đến chúc mừng Giáng sinh. Ngài phát biểu: các cuộc lễ lớn của Công giáo đều xoay quanh hai trục chính là lễ Giáng sinh và lễ Phục sinh. Cả hai đại lễ đều biểu tỏ tình yêu thương của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Lễ Giáng sinh kỷ niệm con Thiên Chúa xuống thế làm người, gieo tình thương và quy tụ mọi người lại với nhau. Trong niềm vui lớn này, hôm nay được gặp quý Hòa Thượng, Thượng Tọa, Ni Trưởng và Chư Tăng Chư Ni của Giáo hội Phật giáo tỉnh Đồng Nai đến Tòa Giám mục Xuân Lộc chúc mừng lễ Giáng sinh. Đức cha chia sẻ thêm: chúng tôi rất ít dịp được gặp quý Hòa Thượng và Tăng Ni. Nếu cứ ở xa, không đến với nhau, thì không thể thực hiện lời của Chúa là muốn mọi người yêu thương hiệp nhất. Chúa Giáng sinh là niềm vui cho toàn thể nhân loại, nên tôi cũng muốn chuyển đến quý Chư Tăng Chư Ni và các anh chị em Phật tử trong toàn tỉnh lời chúc mừng Giáng sinh và năm mới, vì quý vị là những người anh em của tôi. Đức cha cũng nhắc lại, cũng ngày này đúng một năm trước, sáng 20 tháng 12 năm 2016, trong bầu khí vui tươi chuẩn bị đón mừng Giáng sinh, Ngài đã đến Long Thành để thăm viếng một vài ngôi chùa, như chùa Viên Âm, Thiền Viện Thường Chiếu, một trung tâm thiền lớn do Hòa Thượng Thích Thanh Từ khởi xướng vào cuối thế kỷ thứ 20, và trường Trung cấp Phật học Đồng Nai, tọa lạc tại cửa chùa Huệ Giác. Có gần 200 ni sinh đang theo học. Các linh mục hiện diện và chư tăng chư ni cũng kể về các cuộc gặp gỡ giao lưu và thăm hỏi chia sẻ giữa các vị đó với nhau trong năm qua tại các địa phương trong tỉnh. Với sự chân thành và cởi mở, Đức cha giáo phận đã coi những cuộc gặp gỡ thân mật giữa hai tôn giáo tại giáo phận Xuân Lộc trong thời gian qua là những nhịp cầu nối kết. Đồng thời, Đức cha cũng gửi tặng Thượng tọa Thích Huệ Khai và các thành viên trong đoàn mỗi vị một món quà mừng Chúa Giáng sinh và năm mới, trong đó có cuốn kỷ yếu giáo phận Xuân Lộc. Trước khi ra về, phái đoàn đã chụp hình lưu niệm tại phòng khách tòa giám mục với các đức giám mục và các linh mục hiện diện. Tin Ấn Độ. Ấn giáo cực đoan cấm các trường Công giáo không được mừng lễ Giáng sinh. Thông tấn xã Fides của Bộ Truyền giảng Tin Mừng cho các dân tộc cho biết, các nhà lãnh đạo giáo hội ở Ấn Độ đã bày tỏ sự bất mãn của các ngài trước việc chính quyền Ấn dung túng cho tổ chức Hindu Charanmans đe dọa các trường Công giáo tại Ấn không được mừng lễ Giáng sinh. cha Johnson Deagle, dòng Camelo, một giáo viên tại trường công giáo ở bang Uttar Pradesh, nói với thông tấn xã Fides rằng các thành viên nhóm ấn giáo cực đoan Hindu Chatranmanch cảnh cáo nhà trường không được mừng lễ Giáng sinh. Họ coi các hoạt động này là nhằm chiêu dụ tín đồ. Mối đe dọa nhắm vào các cộng đoàn Kitô giáo trong mùa lễ Giáng sinh năm nay được ghi nhận là căng thẳng nhất tại bang Uttar Pradesh, nơi có mật độ dân số đông nhất Ấn Độ, và chính quyền tại đây đã rơi vào tay đảng ấn giáo cực đoan Bharatiya Janata. Tin Jerusalem. Lập trường của Tòa Thánh về Thành Thánh là Do Thái và Palestine hãy đối thoại trực tiếp. Trả lời cuộc phỏng vấn dành cho tờ Corriere della Sera phát hành ở Ý, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, kêu gọi Israel và Palestine nên đối thoại trực tiếp để đạt sự đồng thuận. Đức Hồng Y nói, giải pháp duy nhất là hai bên hãy đối thoại để đi đến sự đồng thuận về một số đề nghị. Theo ý kiến của tôi, những quyết định đơn phương sẽ không đưa tới hòa bình. Đức Hồng Y nhắc lại lập trường xưa nay của Tòa Thánh về Jerusalem là nơi được quốc tế bảo đảm quy chế đặc biệt, là một thành phố dành cho cả người Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo, là nơi tôn trọng tự do tôn giáo, và bất cứ ai cũng có thể hành hương đến những nơi thánh địa ở Jerusalem. Đức Hồng Y cũng nói thêm, giáo hội tiếp tục rao giảng những giá trị vĩ đại của Phúc Âm là hòa bình và đối thoại. Đó là con đường dẫn tới hòa bình, huynh đệ và đoàn kết. Những từ này phải được lặp đi lặp lại, vì ngày nay người ta càng ngày càng chối bỏ nó. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Phương Đông phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, theo truyền thống vào lễ Chúa Giáng sinh hàng năm, lúc 12 giờ trưa ngày 25 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã công bố sứ điệp Giáng sinh cùng với phép lệnh Ubi et Orbi cho thành Roma và cho toàn thế giới từ ban công chính của đền thờ Thánh Phêrô. Một thật sự này chính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn sứ điệp Giáng sinh 2017 của Đức Thánh Cha qua bản dịch Việt ngữ của Thần Thi. Đức Thánh Cha bắt đầu sứ điệp như sau. Anh chị em thân mến, chúc anh chị em mừng lễ Giáng sinh trong niềm hân hoan. Chúa Giêsu đã được Đức Trinh Nữ Maria sinh ra tại Bethlehem. Người đã chào đời không do ý muốn của nam nhân, nhưng do tình yêu của Thiên Chúa Cha ban tặng. Chúa Cha là đấng yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì không bị hư mất, nhưng được sống muôn đời. Chính hôm nay, biến cố này được tái diễn trong giáo hội đang lữ hành. Đức tin của người Kitô hữu qua phụng vụ lễ Giáng sinh làm sống lại mầu nhiệm Chúa đến, nhận lấy thân xác phải chết của con người, trở nên thấp hèn và nghèo khổ để cứu độ chúng ta. Chúng ta xúc động biết bao trước lòng từ bi lân tuất của Chúa Cha. Những người đầu tiên nhìn thấy vinh quang khiêm hạ của đấng cứu thế sau Đức Mẹ và Thánh Giuse là các mục đồng Bethlehem. Họ nhận ra dấu chỉ đã được các thiên thần loan báo và đã thờ lại hài nhi. Những người khiêm hạ và tỉnh thức này đã tấm gương cho các tín hữu mọi thời. Đứng trước mầu nhiệm Chúa Giêsu, niềm tin của họ không bị chao đảo trước vẻ bình hàn của người. Trái lại, như mẹ Maria, họ tin vào lời Chúa nói và chiêm ngắm vinh quang của người với đôi mắt đơn sơ. Trước mầu nhiệm ngôi lời nhập thể, các Kitô hữu khắp nơi đều dùng những lời của Thánh Gioan Thánh Sử mà tuyên xưng. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho người, là có một đầy tràn ân sủng và sự thật. Ngày nay, giữa lúc những cơn gió chiến tranh thổi khắp thế giới và mô hình phát triển lỗi thời vẫn tiếp tục gây suy thoái về nhân bản, xã hội và môi trường, lễ Chúa Giáng sinh mời gọi chúng ta tập trung vào dấu chỉ của hài nhi, và nhận ra người trên gương mặt các trẻ thơ, nhất là những trẻ giống như Chúa Giê-xu, không tìm được chỗ trong nhà trọ. Chúng ta gặp Chúa Giê-xu nơi trẻ em trung đồng, vẫn phải chịu đau khổ vì những căng thẳng đang gia tăng giữa Israel và Palestine. Trong ngày lễ hôm nay, chúng ta hãy nảy xin Chúa ban hòa bình cho Jerusalem và toàn thánh địa. Chúng ta cầu nguyện cho các bên nối lại cuộc đối thoại và cuối cùng có thể đạt được cách giải quyết thông qua đàm phán để hai nước cùng tồn tại trong hòa bình với đường biên giới được cả hai bên chấp thuận và được quốc tế công nhận. Cũng xin Chúa nâng đỡ mọi nỗ lực của tất cả những người trong cộng đồng quốc tế có thiện chí giúp đỡ vùng đất tang thương này, mặc dù đang có biết bao trở ngại nghiêm trọng, tìm được sự hòa hợp công lý và an ninh được mong đợi đã lâu. Chúng ta nhìn thấy Chúa Giê-xu trên gương mặt trẻ thơ Syria, còn in hằn dấu vết chiến tranh trong những năm qua, nay máu vẫn đang đổ trên đất nước này. Xin cho đất nước Syria thân yêu rồi cũng khôi phục sự tôn trọng phẩm giá của từng con người qua việc cùng nhau dấn thân tái thiết cơ cấu xã hội, bất kể thành phần sắc tộc và tôn giáo. Chúng ta nhìn thấy Chúa Giê-xu nơi trẻ thơ Iraq đã chịu thương tiếc và bầm dập vì những xung đột suốt 15 năm qua trên đất nước này, và nơi những trẻ thơ Yemen, đất nước vẫn đang diễn ra cuộc xung đột chẳng mấy ai để ý, đang đặt ra những vấn đề nhân đạo nghiêm trọng đối với dân chúng đang chịu đói khổ và dịch bệnh lan tràn. Chúng ta nhìn thấy Chúa Giê-xu nơi các trẻ em châu Phi, nhất là các trẻ đang chịu đau khổ tại Nam Sudan, Somalia, Burundi, Cộng hòa Dân chủ Congo, Cộng hòa Trung Phi và Nigeria. Chúng ta thấy Chúa Giê-xu nơi những trẻ em trên khắp thế giới, những nơi mà nền hòa bình và an ninh đang bị các hiểm họa căng thẳng và xung đột mới phát sinh đe dọa. Chúng ta hãy cầu nguyện cho việc giải quyết cuộc đối đầu trên bán đảo Triều Tiên và cầu nguyện cho toàn thế giới biết quan tâm đến việc tin tưởng lẫn nhau. Chúng ta trao đất nước Venezuela cho Chúa hài lòng, xin người ban cho cuộc đối thoại giữa các thành phần trong xã hội được nối lại vì lợi ích của mọi người Venezuela mến yêu. Chúng ta nhìn thấy Chúa Giê-xu nơi các trẻ em và gia đình các em đang gánh chịu đau khổ vì bạo lực trong cuộc xung đột tại Ukraine đã gây hậu quả nặng nề về nhân đạo. Xin Chúa sớm ban hòa bình cho đất nước thân yêu này. Chúng ta nhìn thấy Chúa Giê-xu nơi các trẻ em có cha mẹ lâm cảnh thất nghiệp, đang phải nhọc nhằn vất vả với mong muốn cho con cái mình được một tương lai yên ổn, và nhìn thấy người nơi những trẻ em bị cướp mất tuổi thơ, những trẻ em dù còn rất nhỏ đã bị cưỡng bức lao động, hay bị những đội quân đến thuế tán tận lương tâm cưỡng bức đi lính. Chúng ta thấy Chúa Giê-xu nơi nhiều trẻ em bị buộc phải lìa bỏ quê hương, sống trong những điều kiện phi nhân, và dễ dàng trở thành những mồi ngon cho những kẻ buôn người. Qua đôi mắt các em, chúng ta nhìn thấy thảm kịch của tất cả những người bị buộc phải tản cư, tính mạng bị đe dọa trong những chuyến hành trình vắt kiệt sức lực, nhiều khi kết thúc trong bi thảm. Tôi lại gặp Chúa Giê-xu nơi những trẻ thơ trong cuộc tông du mới đây tại Myanmar và Bangladesh. Và tôi mong cộng đồng quốc tế sẽ không ngừng làm việc để bảo vệ một cách thích đáng phẩm giá của các nhóm thiểu số tại khu vực này. Chúa Giê-xu thấu hiểu nỗi đau đớn của người không được đón nhận và tình cảnh cơ cực biết bao khi không có chỗ ngã đầu. Xin cho lòng chúng ta đừng khép lại như những cõi lòng tại ngôi nhà ở Bethlehem. Anh chị em thân mến, Chúa Giáng sinh còn được tỏ cho chúng ta qua dấu chỉ, một hài nhi được bọc tả. Như Đức Mẹ và Thánh Giuse, như các mục đồng Bethlehem, chúng ta hãy chào đón hài nhi Giê-xu, tình yêu của Thiên Chúa làm người vì chúng ta. Đồng thời, nhờ ơn Chúa hài đồng trợ giúp, chúng ta hãy dấn thân kiến tạo thế giới trở nên nhân bản hơn, xứng đáng hơn dành cho trẻ em hôm nay và mai sau. Anh chị em thân mến, tôi thân ái gửi lời chào anh chị em từ khắp nơi trên thế giới đang quy tụ tại quảng trường này, và chào tất cả anh chị em tại các quốc gia khác nhau đang hợp cùng chúng tôi qua truyền thanh, truyền hình và những phương tiện truyền thông khác. Xin cho biến cố Giáng sinh của Chúa Kitô đấng cứu độ cân tân tâm hồn, khơi dậy khát vọng kiến tạo một tương lai ngày càng thắm tình huynh đệ và liên đới, mang lại an vui và hy vọng cho mọi người. Chúc anh chị em mừng lễ Giáng sinh trong niềm hân hoan.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, vẫn trong phần giáo hội học, chúng ta tiếp tục bàn về vấn đề có bao nhiêu thánh tông đồ. Trong lần phát thanh trước, chúng ta đã biết trong danh sách 12 tông đồ không có ai tên là Bạc Na Bê, và chúng ta đã tìm hiểu ý nghĩa cụm từ tông đồ và sứ mạng tông đồ là gì. Hôm nay, chúng ta tiếp tục vấn đề này, và có người hỏi thêm rằng, như cha đã nói trong lần phát thanh trước, sứ mạng tông đồ tiên vàn bao hàm việc rao giảng tin mừng. Thế thì ai rao giảng tin mừng thì cũng tiếp tục sứ mạng của các tông đồ, chứ đâu phải chỉ có các giám mục, có phải như vậy không? Quý vị và các bạn thân mến, trên nguyên tắc thì đúng như vậy. Nhưng trong lịch sử giáo hội, thì như đã nói, danh hiệu tông đồ được dành cho các vị thủ lãnh giáo hội sống vào thế kỷ đầu. Nhưng bên cạnh tiếng tông đồ có nghĩa là kẻ được sai đi, văn chương Kitô giáo còn dùng một danh xưng khác đồng nghĩa, đó là tiếng missio. Missionarius, mà ta quen dịch là truyền giáo. Tuy rằng nguyên nghĩa tiếng Latin có nghĩa là sự sai phái, gửi đi. Như quý vị đã biết, mục tiêu chính của công cuộc truyền giáo là rao giảng tin mừng cứu rỗi của Đức Kitô, và đây là sứ mạng mà Chúa đã ủy cho các thánh tông đồ, và giáo hội tiếp tục công tác đó. Ngoài việc truyền giáo, giáo hội còn tiếp tục công tác của các thánh tông đồ qua các việc quen gọi là việc tông đồ, phải vậy không? Thưa, đúng như vậy, nhưng phải hiểu làm việc tông đồ là gì? Đọc lại lịch sử giáo hội, chúng ta thấy mỗi thời hiểu tiếng việc tông đồ một cách khác nhau. Như đã nói trên, Thánh Phaolô ra như tóm lại cốt yếu của sứ mạng là việc rao giảng phúc âm. Thế nhưng, vào khoảng thế kỷ thứ 4, một số Kitô hữu rời bỏ thành thị, rút lên sa mạc sống đời ẩn sĩ, vì chủ trương rằng họ muốn bắt chước các thánh tông đồ. Thoạt tiên, xem ra có vẻ rợm đời, bởi vì Chúa sai các thánh tông đồ vào đời để đi giảng phúc âm, còn mấy ông đan sĩ rút lên rừng vắng thì giảng phúc âm cho ai? Tuy vậy, khi đọc lại hạnh tích các thánh tu hành, tỉ như thánh An Tôn, ta thấy rằng họ quan niệm đời sống của các thánh tông đồ cách khác. Theo họ, đời sống các thánh tông đồ tiên vàn hệ tại việc làm môn đệ Chúa, và ai muốn theo Chúa thì phải từ bỏ cửa nhà, cha mẹ, tài sản. Do đó mà, các đan sĩ cảm thấy mình giống các tông đồ hơn hết, xét vì họ đã từ bỏ tất cả mọi sự thế gian, để theo Chúa. Chưa hết, vào thời Trung Cổ, chúng ta lại thấy, có một quan niệm khác về đời sống các tông đồ. Sau thời kỳ các nhà ẩn tu, trong giáo hội, xuất hiện các tu sĩ sống đời viện tu, gồm giáo sĩ lẫn giáo dân. Họ quan niệm rằng, đời sống các thánh tông đồ không phải chỉ gồm có việc từ bỏ thế gian để theo Chúa, nhưng còn phải tụ họp thành cộng đồng giáo hội. Nếu muốn biết đời sống các tông đồ là gì, thì hãy nhìn vào đời sống của cộng đồng Jerusalem ở đầu sách tông đồ công vụ. Các tín hữu bán hết sản nghiệp của mình, đặt hết tài sản làm của cải chung, sống thành cộng đoàn, yêu thương nhau như một con tim, một linh hồn, đọc kinh cầu nguyện và theo dõi lời giảng dạy của các thánh tông đồ. khỏi nói, ai cũng đoán được. Đời sống tông đồ ấy được phản ánh nơi các tu viện. Sang thế kỷ thứ 12 và 13, người ta thấy có một bước tiến nữa trong quan niệm về đời sống tông đồ, đặc biệt với hai thánh Đa Minh và Francisco. Theo họ, đời sống tông đồ hệ tại bắt chước các môn đệ được Chúa sai đi giảng phúc âm trong tinh thần nghèo khó, không mang mũ gậy, tiền nong. Dù qua những sự thay đổi khác nhau, ta thấy rằng các đan sĩ và tu sĩ quan niệm rằng việc tiếp tục sứ mạng các tông đồ không những chỉ giới hạn vào việc thực hiện vài công tác cụ thể cho bằng, hòa lại chính đời sống khắc kỷ, khó nghèo, cầu nguyện, bác ái huynh đệ của các vị. Mãi đến thời cận đại, người ta mới nói đến việc tông đồ, nghĩa là nhấn mạnh đến công tác hơn là đến đời sống. Làm việc tông đồ, tiên vàn là rao giảng phúc âm, hoặc trên tòa giảng, hoặc trong lớp dạy giáo lý. Làm việc tông đồ cũng có thể là giúp cho các tín hữu giữ đạo số sáng hơn, giúp họ cầu nguyện, tăng tiến trong đường nhân đức. Làm việc tông đồ cũng có nghĩa là làm việc bác ái, giúp đỡ tha nhân phần hồn hay phần xác, thúc đẩy do tinh thần tông đồ, nghĩa là muốn cứu rỗi tha nhân. Tiếc rằng, ở thời cận đại, người ta thường chia ra đời tu trì thành hai khối, một khối mang danh là dòng chiêm niệm, kín cổng cao tường, lo việc đọc kinh thờ phượng, còn một khối gọi là các dòng hoạt động hay dòng tông đồ. Sự phân chia ấy đưa đến mối nguy cơ là xem ra đời chiêm niệm không phải là một hoạt động tông đồ, và ngược lại, có thể hoạt động tông đồ mà không cần đến sự chiêm niệm. Thiết tưởng cần phải tái lập một mối quân bình. Mỗi tu sĩ cũng như mỗi tín hữu cần được nuôi dưỡng bởi tinh thần tông đồ, nghĩa là niềm thao thức mang tin mừng cứu rỗi cho các anh chị em đồng loại của mình. Tuy nhiên, để cho công việc tông đồ mang lại hoa trái, cần phải bắt nguồn từ đời sống hiệp nhất với Thiên Chúa, thấm nhuần bởi tình yêu Chúa. Vì có ai biết kết hiệp khăng khít với Đức Kitô là cây nho, thì mới có thể mang lại nhiều hoa trái, như lời chính Chúa đã nói. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tạm khép lại câu hỏi, có bao nhiêu thánh tông đồ? Chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Mầu nhiệm hôn nhân. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này. Hôn nhân là mối dây liên kết chặt chẽ nhất giữa hai con người. Đó là một mối dây độc nhất vô nhị, chưa từng có trong các mối quan hệ mà con người có thể có với người khác. đó là một mối dây vượt lên trên mọi sự kết hợp và giao ước mà con người có thể có được với người khác. Tình bạn, tình cha mẹ con cái, tình thầy trò là những quan hệ thâm sâu nhất trong những mối dây liên kết giữa con người với nhau. Nhưng hôn nhân lại vượt lên trên tất cả những quan hệ này. Nói cách khác, hôn nhân được Thiên Chúa thiết lập là để chấm dứt mọi thứ quan hệ khác. Người đàn ông phải lìa bỏ cha mẹ để luyến ái với vợ mình. Ngay cả tình cha mẹ con cái cũng phải nhường chỗ cho mối dây liên kết của hôn nhân. Xét về mọi phương diện, từ xã hội, pháp lý, thể lý, đến cảm xúc, không có một cách thế nào có thể làm cho hai người được nên thiết thân cho bằng hôn nhân. Nhưng dĩ nhiên, một sự thiết thân phi thường như thế, phải có giá của nó, và giá của nó không gì khác hơn là chính bản thân. Không ai bước vào đời sống hôn nhân mà không ngỡ ngàng trước cái giá đắt ấy. Vì sự thiết thân ấy mà vô số những khó khăn và mất mát bỗng nhiên ùa vào cuộc sống của mình. Trong lễ cưới tại hầu hết các nước Tây Phương, đốt nến là một trong những nghi thức cảm động nhất. Cô dâu chú rể mang cây nến cháy của họ đến trước bàn thờ để cùng đốt lên một cây nến chung. Họ làm như thế, thổi tắt ánh lửa riêng tư của mình để cùng thắp lên một ánh sáng chung. Một nghi thức như thế chắc chắn tạo ra nhiều cảm xúc trong lòng hai người, nhưng chắc chắn không ăn nhập gì với vô số những sức ép mỗi ngày mà hai người tạo ra cho nhau trong đời sống vợ chồng. Cách này hay cách khác, cuộc sống nào cũng có thất bại và khổ đau. Nhưng chẳng có nỗi đau nào dai dẳng hơn khi phải bị một người khác, và cũng một người khác ấy, làm khổ mỗi ngày. Chẳng có đau khổ nào giống như đau khổ khi phải sống gần một người khác. Nhưng cũng chẳng có niềm vui và sự an ủi nào lớn hơn khi được kết hiệp với một người khác. Niềm vui và sự an ủi ấy chẳng khác nào một thứ rượu ứa tràn ra từ nho và men được hòa chung với nhau và ép lại. Yêu là trở thành một con người mới, đứng bên một người khác, dù là một người xa lạ trên một chuyến xe hay trong một siêu thị, mà không trao đổi với người ấy một tiếng, chúng ta cảm thấy bức rứt khó chịu. Bất cứ ai cũng có sức thu hút thôi miên chúng ta một cách nào đó. Trong đời sống vợ chồng, sức hút ấy lại càng mãnh liệt hơn. Bước kế tiếp trong sự thiết thân, bên kia hôn nhân, chính là làm phát sinh một sự sống mới. Một đứa con chào đời từ sự kết hiệp của hai người là tuyệt đỉnh của sự thiết thân ấy. Đây là lúc hai người thực sự nên một với nhau. Họ đã thực sự chết cho nhau. Có người ví hai người phối ngẫu với những nhà du hành vũ trụ trong xã hội. Hai người cùng tham gia vào một cuộc thám hiểm đầy cam go với vô số những cọ sát trong quan hệ giữa người với người. Dĩ nhiên, tai nạn, rủi ro chết chóc trong cuộc thám hiểm là chuyện thường tình. Đây là một nghề nguy hiểm nhất, với nhiều nguy cơ chán nản và thất vọng nhất. Nhưng sự thành công lại không được công khai tán dương. Một nhà du hành vũ trụ, khi trở về trái đất, được đám đông tung hô như bậc anh hùng. Một đôi vợ chồng tốt thì chẳng ai biết tới, và hầu hết các đôi vợ chồng đều có khuynh hướng tránh né những khía cạnh nào trong công việc có hứa hẹn nhiều phần thưởng nhất. Họ luôn nghĩ rằng họ phí phạm thời giờ cho nhau. Và chỉ một năm sau ngày cưới, họ bắt đầu cảm thấy khó tin rằng những gì mà họ đã dành cho nhau trong thời kỳ quen biết hẹn hò nhau là điều cần phải được tiếp tục. Hầu hết các đôi vợ chồng dành nhiều thời giờ và năng lực cho những quan tâm khác như bạn bè, đời sống xã hội, sự nghiệp, dạy dỗ con cái hơn là cho chính hôn nhân của họ. Sự thiết thân và nên một vốn là điều thiết yếu của đời sống hôn nhân, dường như không còn được chú trọng đến nữa. Bất cứ nơi đâu, trong bất cứ xã hội nào, cũng có những hàng rào, những bức tường, những chuông báo động, những con số giữ cho con người một khoảng cách an toàn. Nhưng trong đời sống hôn nhân thì hoàn toàn ngược lại. Trong hôn nhân, mọi bức tường đều bị xô ngã. Vợ chồng không những sống chung dưới một mái nhà, chia sẻ cùng một mâm cơm, họ còn nằm chung một giường, đắp chung một chăn. Cuộc sống của họ hoàn toàn được mở ra cho nhau. Mỗi người tìm hiểu, nghiên cứu về người khác và cố gắng đáp trả lại mà không cần một công thức hay một thủ tục nào cả. Mỗi buổi sáng, họ đối diện với nhau trên bàn ăn, và một cách nào đó, qua từng mẫu bánh vụn, qua từng giấy nợ, họ phải gặp gỡ nhau. Đó là mục đích và nhiệm vụ của hôn nhân. Đó là mục đích và nhiệm vụ trọng tâm của hôn nhân, mà không gì có thể thay thế hay chối bỏ được. Chẳng có sách vở nào dạy về điều đó. Chẳng có luật lệ nào quy định điều đó, trừ luật yêu thương. Cho dẫu hôn nhân là một định chế được xây dựng trên truyền thống, nó vẫn là hiệp hội tự do và khó tiên liệu nhất. Một cách nào đó, hôn nhân vẫn đứng bên ngoài ranh giới của xã hội. Đứng bên trên và bên ngoài mọi quy định và ràng buộc của xã hội. Nhưng chính mối dây liên kết, chính sự thiết thân của đời sống vợ chồng, lại là trái tim, là linh hồn của xã hội. Bởi vì sẽ chẳng có xã hội nếu không có hôn nhân. Nếu không có từng cặp phối ngẫu sống chết cho nhau, thì mọi thứ trong xã hội loài người đều sẽ tan rã. Không có hai người phối ngẫu sống chết cho nhau, thì xã hội tan rã. Cũng giống như hai nguyên tử không thể tồn tại lâu bền bên nhau, thì vũ trụ này cũng tan vỡ. Hôn nhân là mối dây liên kết thâm sâu nhất, nhờ đó tất cả mọi tương quan khác có thể tồn tại. Hôn nhân là tổ chức nhỏ bé nhất trong mọi tổ chức của xã hội loài người, bởi vì nó chỉ liên kết có hai thành phần. Nhưng giả như trong thế giới này chỉ còn lại một tổ chức như thế thôi, thì thế giới vẫn tiếp tục hiện hữu và có ý nghĩa. Một tổ chức như thế còn quan trọng hơn bất cứ một nhân vật nổi tiếng nào trên thế giới này. Cho dẫu con số các cuộc hôn phối có nhiều hơn sao trời đi nữa, không gì có thể làm giảm đi tầm quan trọng của mỗi cuộc hôn phối. Tất cả mọi hiệp hội, mọi tổ chức đều lấy hôn phối làm mẫu mực, và muốn lấy sức mạnh cũng chính từ hôn phối. Hôn phối là giấc mơ của nhân loại về một cộng đồng lý tưởng. Một cuộc hôn phối thành công là thể hiện của ước mơ được chung sống hòa bình của nhân loại. Nó là dấu chỉ, là biểu hiện của tình yêu, của sự nhẫn nhục, của tha thứ mà con người không gặp được trong những lĩnh vực khác của cuộc sống. Mỗi lần có một lễ cưới diễn ra, là mỗi lần những niềm hy vọng và lý tưởng cao đẹp nhất của toàn thể cộng đồng nhân loại được hâm nóng lại. Chính vì thế mà hôn nhân là nền tảng của xã hội. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Một chuyện tình như cơn gió mùa xuân đem bao hương trời cho ấm áp lòng người. Một chuyện tình như sương sớm nhỏ xa cho hương hoa rạng ngời trong ánh nắng, cho lòng ai trong vắng đêm khô sâu thấy niềm vui ngày mới lên tươi màu. Chuyện tình yêu thắm nồng như muôn hoa tươi hồng một sớm giữa mùa đông. Chuyện tình yêu Thiên Chúa đã xuống trần vì yêu, mang trái tim con người và sống chết cho ta. Ôi môi tình cao đẹp quá, đời nhớ mãi không thôi. Tình đó sang muôn đời, ngàn kiếp vẫn trong tôi.
Lịch phụng vụ giáo hội liền sau ngày lễ Giáng sinh là lễ kính thánh Tê-phan-nô tử đạo, tiếp đến là lễ kính thánh Gioan tông đồ, một tâm hồn sâu thẳm kính yêu Chúa trong chiêm niệm, rồi kế đến là lễ kính thánh anh hài mừng những em bé thơ bị sát hại. Sự sắp xếp này dường như nói với chúng ta rằng, chọn Chúa, tin Chúa, đi theo Chúa, tất cả đều phải hy sinh mất mát và phải trả một giá rất đắt. Hôm nay, mừng kính các thánh anh hài, những con người bé nhỏ mới chào đời chưa được bao lâu mà đã bị sát hại do lòng ghen tức và âm mưu thâm độc của vua Herode. Không biết bao nhiêu trẻ đã bị sát hại vô tội xưa nay do toàn tính và mưu trước của con người. Các em bé đã được ghi danh vào hàng ngũ các thánh tử đạo. Hình ảnh này cho chúng ta nhớ về các vị thánh tử đạo trong giáo hội mọi thời. Danh sách 74 vị thánh tử đạo trong cuộc nội chiến ở Tây Ban Nha đầu thế kỷ thứ 20 mà giáo hội kính nhớ các ngài ngày 16 tháng 12 vừa qua, cho chúng ta nhiều cảm nghiệm thiêng liêng trong ngày lễ hôm nay. Nổi bật nhất trong 74 vị tử đạo là chân phước Bonaventura Garcia Paredes. Ngài sinh ngày 19 tháng 4 năm 1866 tại Catan Edo, Vande, Tây Ban Nha. Trong một gia đình đạo hạnh có một người anh làm linh mục. Ngài được anh chăm sóc và huấn luyện với tinh thần của người mục tử. Mầm mống ơn gọi của Ngài đã được dưỡng nuôi từ đó. Ngài xin vào dòng giảng thuyết, rồi theo học triết học và thần học ở tại quê hương, ở Toledo, ở Valencia và Madrid. Ngài thụ phong linh mục ở Avila ngày 25 tháng 7 năm 1891. Sau đó, Ngài được cử đi phục vụ tại Đại học Thánh Thomas ở Manila. Cũng tại đây, Ngài được bầu làm giám tỉnh. Trong 7 năm điều hành tỉnh dòng Phi Luật Tân, với một số hoạt động nổi bật, Ngài đã làm cho tỉnh dòng phát triển mạnh mẽ. Ngài mở rộng sự hiện diện của tỉnh dòng tới Hoa Kỳ năm 1911. Năm 1917, Ngài được bầu làm bề trên giám tỉnh của tỉnh dòng Madrid. Năm 1926, Ngài được bầu làm bề trên tổng quyền. Ngài đã tha thiết xin các cử tri miễn cho mình nhiệm vụ này, nhưng các cử tri nhất mực chọn Ngài. Ngài giữ nhiệm vụ trong vòng 2 năm rưỡi và sau đó xin từ nhiệm vì lý do sức khỏe. Ngài nghỉ hưu ở tỉnh dòng Tây Ban Nha. Trong khói lửa đau thương của cuộc nội chiến tại Tây Ban Nha, Ngài luôn khuyên anh em tin tưởng vào lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Ngài bị bắt giam ngày 11 tháng 8 năm 1936 và ngày 12 tháng 8, Ngài được phúc từ đạo. Đức Giáo hoàng Biển Đức thứ 16 tôn phong Ngài cùng với 74 anh chị em lên bậc chân phước ngày 28 tháng 10 năm 2007. Các thánh anh hài và các vị tử đạo Tây Ban Nha mà hôm nay chúng ta cầu nguyện với là những người được hưởng mối phúc hoàn hảo nhất trong các mối phúc. Phúc cho ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì nước trời là của họ. Đây là dấu chỉ bảo đảm vĩnh phúc, được khắc ghi trên những người thuộc về Chúa Kitô. Trong giáo hội, các cuộc bách hại là dấu chỉ và là điều kiện cho chiến thắng chung cuộc của Chúa Kitô và các bạn hữu của Người. Chúng mở đầu cho sự kết thúc thế giới và hình thành một kỷ nguyên mới. Nếu những người bị bách hại vẫn trung thành trong thử thách, thì giờ đây họ như những người chiến thắng tràn đầy niềm vui. Vận mệnh của họ gắn vào vận mệnh vinh quang toàn thắng của Đức Kitô. Mỗi Kitô hữu chúng ta, khi chiêm ngắm và đi vào mầu nhiệm của cuộc bách hại, chúng ta tìm được trong niềm hy vọng của mình sức mạnh để nâng đỡ niềm tin với niềm vui. Chúng ta nghiệm ra rằng không có bách hại nào có thể tiêu diệt hồng ân sự sống mà Thiên Chúa đã ban. Chúa Giêsu xuống trần đem ơn cứu độ, đem sự sống vĩnh cửu cho con người. Nhưng ơn cứu độ và sự sống ấy không phải chờ đợi cho đến ngày tận cùng của thế giới, mà là ngay hôm nay, trong từng ngày sống của mỗi chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, con không thể hiểu hết sự kỳ diệu của hồng ân sự sống trong mỗi cuộc đời, của mầu nhiệm Chúa sinh xuống làm người vì yêu. Xin Chúa giúp mỗi người chúng con biết sống theo gương Chúa, quý trọng hồng ân sự sống của mình và của đồng loại, cho dù chúng con có gặp phải bách hại và khổ đau, vì chúng con tin rằng chúng con đã nắm giữ sự sống vĩnh hằng. Amen.
một chuyện tình như hương lúa đồng xa, như khúc dân ca luôn tươi thắm mượt mà. Một chuyện tình thăng hoa cõi lòng ta, cho yêu thương thuần hòa thay oan nghiệt, cho niềm vui chân lý thay gian tà, cho niềm tin bừng sáng lên muôn nhà. Chuyện tình yêu thắm nồng như muôn hoa tươi hồng, một sớm dương mùa đông. Chuyện tình yêu Thiên Chúa đã xuống trần vì yêu, mang trái tim con người và sống trên cho ta. Ôi môi tình cao đẹp quá, đời nhớ mãi không thôi, tình đó sang muôn đời, ngàn kiếp vẫn trong tôi. Ôi tình yêu ai.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.